Đầu tiên trong tuần này chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Hành tinh khỉ Vương quốc mới. Kim Thanh thì rất là thích cái thương hiệu Hành tinh khỉ này. Tính đến bây giờ thì có rất là nhiều phần rồi. Kim Thanh không nhớ nhiều phần hết, nhưng mà từ cái hồi mà làm mới chứ Hành tinh khỉ ngày xưa là chị coi. Hồi xưa chị có xem, nhưng mà có vẻ là kỹ xảo thời đó nó cũng chưa có đủ cao. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, hồi đó con người vẫn là chính. Thành ra là chị xem ở một cái mức độ nào đó thôi, mình không ấn tượng lắm. Nhưng mà từ khi Hành tinh khỉ mới mà bác Andy Serkis mà đảm nhận vai trò Caesar đó, và công ty của bác mà lo phần motion capture rồi xong làm lại kỹ xảo, thì Kim Thanh bắt đầu xem. Tại vì rồi nó quá tuyệt luôn. Thì Kim Thanh thích phiên bản mới từ đó cho đến giờ. Mặc dù nguyên một cái phim toàn khỉ không, không có ai đẹp hết trơn hết à, nhưng mà mình xem mình thấy cái câu chuyện nó rất là con người. Với Hành tinh khỉ Vương quốc mới thì Kim Thanh cũng đi xem với cái tâm thế như vậy. Rõ ràng nó không có làm cho Kim Thanh thất vọng. Rồi Thỏ biết không, bây giờ kỹ xảo nó ở một cái mức mà rất đáng sợ luôn. Nguyên cái phim Hành tinh khỉ á, Thọ xem á, Thọ không hề biết được cảnh nào là cảnh giả và con khỉ nào là con khỉ giả trong đó. Nó không có một cái yếu tố gì để gọi là CGI trong đó. Và từng cái cử chỉ, từng cái cơ mặt của con khỉ á, bây giờ nó là con khỉ thật ở ngoài đời mình gặp ở ngay Thảo Cầm Viên rồi. Nhưng mà nó có thể biểu cảm như con người, nó nói chuyện được và nó thể hiện sắc thái được. Tức là nó thật quá. Mọi người nói kỹ xảo này, kỹ xảo kia ở đâu tùm lum á, nên đi xem cái bộ phim này để biết thật sự là kỹ xảo ở trên thế giới chúng ta tiến bộ ở một cái mức như thế nào. Cái phim mà Queen of Tears, sau khi mà họ công bố những cái tập đặc biệt, trong đó có nói rằng là phía Việt Nam mình có đảm nhận kỹ xảo nhiều cảnh đó, thì bắt đầu mình thấy là các place, đặc biệt là các place phim Hàn á, ca kỹ xảo Việt Nam lên tận mây xanh, rồi chụp cái hình nói là kỹ xảo Việt Nam bây giờ nó đã ở một cái tầm, trời ơi, mình đọc mà mình cũng hơi ngượng á. Mình sợ người nước ngoài mà nếu mà họ xem được những cái thông tin này họ nghĩ như thế nào. Tại vì cái vụ mà che phông xanh rồi vẽ những cái cảnh đó, trời ơi, mọi người xem MV của Sơn Tùng MTP cũng đã thấy rồi, rồi Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã thấy rồi. Cái kiểu đó Việt Nam làm được rất là lâu, nhưng mà cái kiểu đó là tính ra nó ở mức độ trung bình thôi, không thể nào gọi là kỹ xảo mà xịn sò được. Mọi người dùng cái từ kỹ xảo Việt Nam là bây giờ ở một cái tầm á.
Mà ngay cả những người Việt Nam làm các kỹ xảo cho bộ phim Hàn Quốc đó thì cũng là vì họ làm việc cho công ty Hàn Quốc, và kỹ xảo nói chung là cái quyết định nên nó vẫn là tiền thôi. Khi mà mình có nhiều tiền thì thợ của mình sẽ lành nghề và mình sẽ làm được tới cái gì luôn. Chứ nếu mà công ty Việt Nam tự bỏ tiền làm kỹ xảo thì chắc chắn là chưa làm được tới cái mức như là Queen of Tears nữa.
Đúng rồi, và mình làm là làm thuê theo cái công đoạn, và cái công ty bên kia nó còn chỉnh lại, nó final lại. Ngay cả phim Avengers mọi người phải xem đi, mọi người để ý là cái phần credits á, là team kỹ xảo Việt Nam cũng có luôn.
Rồi,
chứ không phải là
Việt Nam. Người Việt Nam đi khắp thế giới để làm kỹ xảo, bởi vì ở Việt Nam không có nơi nào để có thể phát triển được những cái khả năng đó.
Và người ta không có đủ tiền để trả. Nhưng mà thiệt ra là các bạn chỉ làm một cái mảng nhỏ thôi, rồi các bạn giao nộp qua cái công ty kỹ xảo phía bên kia đó, thì công ty đó sẽ làm lại để có thể là ra một cái tác phẩm mà chúng ta xem. Đúng là các bạn làm kỹ xảo ở Việt Nam cũng đã phát triển rồi, nhưng mà để gọi là dùng cái chữ là ở cái tầm thì nó còn xa lắm mọi người. Mọi người nên đi xem Hành tinh khỉ để biết thật sự nó ở cái tầm là như thế nào. Ngoại trừ cái yếu tố kỹ xảo rất là tuyệt vời của cái bộ phim này, thì Kim Thanh còn thích khá nhiều yếu tố về cái câu chuyện của phim á. Thì nó cũng không phải là có một cái gì đó quá đặc biệt đâu, nhưng mà mình xem xong mình chiêm nghiệm rất là nhiều thứ. Trong cái phim này có một cái con tên là hình như là Proximus chẳng hạn. Về cái tâm trí của mình là ngày xưa, cách đây một số năm đi, mình xem mình sẽ gán cái mác là con này là con khỉ là phản diện trong phim. Thì rõ ràng nó có những cái rất là phát xít, những cái phần cai trị của nó là mình cũng anti. Nhưng mà về cái đường hướng phát triển, về cái tư duy phát triển của nó thì Kim Thanh không cho rằng nó phản diện, do mình trải nghiệm nhiều. Trong cái bộ phim á, ngày xưa con người là thống trị thế giới, và con khỉ á thì chỉ là một con vật không biết nói, nó ở trong Thảo Cầm Viên, rồi nó là con pet của các bé nhỏ. Nhưng mà rất là nhiều thế hệ sau này á, khi mà con người bị mất tiếng nói rồi, trở thành một loài động vật cấp thấp không nói được, Và con khỉ thì nó đã phát triển lên, nó có trí óc thông minh và nó nói được, giống như là hai bên thay đổi cái số phận cho nhau á. Đến một cái giai đoạn trong cái bộ phim á, thì giống như là con người cũng bắt đầu có một bộ phận để tìm lại cái vị thế của mình ngày xưa, đi làm cách mạng kiểu vậy đó. Nhưng mà khi mà con khỉ nó phát hiện là tổ tiên của nó chỉ là một con pet hoặc là một con vật ở trong cái thảo cầm viên thôi, nhưng mà nó nói là không lẽ ngày xưa nó là như vậy thì bây giờ nó phải chấp nhận như vậy hay sao? Không lẽ nó không có được tiến lên? Không lẽ nó không được xây dựng một cái thế giới dành riêng cho loài khỉ mà phải trở lại làm pet của con người hay sao? Nó đặt ra những cái câu hỏi mình cảm thấy rất là đúng, đúng không Thọ? Ví dụ như là bây giờ bao nhiêu thế hệ trước mình không biết sao, nhưng mà bây giờ em đang thống trị vậy, giờ bắt em quay lại em chịu hôn hay em...
Nhưng là không rồi.
Ừ đó, thành ra là những cái tư duy của chính con khỉ á, mình thấy là nó hợp lý nha. Chứ không phải là mình thấy là mình là con người thì mình thấy người trong phim ok đâu. Nhưng mà người trong phim cũng gian lắm ở nhà. Và con khỉ nó nói là không tin con người thì mình cũng thấy hợp lý luôn. Xét về cái yếu tố hấp dẫn á, nếu mà mọi người không ngại xem một cái bộ phim về khỉ, khỉ là nhân vật chính, chỉ có vài nhân vật người trong đó thôi, thì Kim Thanh thấy là mọi người nên xem. Tại vì những cái phần hành động trong phim này cũng cực kỳ tốt, rồi xem mà hồi hộp vô cùng. Chỉ có khúc cuối một vài đoạn nó hơi trì và nó hơi xến xến một xíu thôi. Nhưng mà ngoại trừ những cái đoạn đó ra thì Kim Thanh thấy là phim này rất là đáng xem. Và ở trên thế giới thì Kim Thanh đoán là doanh thu nó cũng không tệ đâu. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là mọi người chưa có thói quen để xem phim kiểu vậy, đúng không Thọ?
Đúng rồi, nguyên cái series này thì nó cũng doanh thu cao nhưng nó không như là những cái bom tấn mà thuần về giải trí đơn giản hơn.
Có một số thể loại phim về Việt Nam là biết flop, ví dụ như là kiểu Hành tinh khỉ hoặc ví dụ như là Star Trek, Star Wars rồi đó.
Nhưng mà Hành tinh khỉ thì không đến nỗi quá flop.
Cái gì không gian ngoài vũ trụ là Việt Nam là mọi người không có xem nhiều. Và Trần Xuân Phúc cũng sẽ đề cập chi tiết hơn về tác phẩm này.
Về bộ phim Hành tinh khỉ Vương quốc mới Kingdom of the Planet of the Apes, thì đây là phần phim đầu tiên trong bộ 3 phim tái thiết lập thương hiệu Hành tinh khỉ vốn được thành công của hãng 20th Century Fox trước khi được bán lại cho Disney. Bộ 3 phim mới do đạo diễn Wes Ball cầm trịch, anh này cũng đã từng rất là thành công khi mà thực hiện bộ 3 phim Giải mã mê cung The Maze Runner. Với cái phần đầu tiên này đó thì là câu chuyện nó xảy ra rất nhiều thế hệ sau phần phim thứ 3 của bộ 3 phim trước đó vào năm 2017. Và lúc này là Caesar đã qua đời, và cái thế giới lúc này thì loài khỉ là loài thống trị và con người giống như quay trở lại thời tiền sử và không thể nói được vì bị nhiễm virus khỉ và không có được thông minh sáng dạ như là loài khỉ. Tuy nhiên thì có một cá nhân xuất hiện là một cô bé, và cô bé này trở thành mục tiêu săn đuổi của những bộ lạc khỉ ở đây. Thì cái câu chuyện bắt đầu nó diễn tiến ra sao thì mọi người có thể ra rạp coi thử ha. Mình thấy là cái màu phim nó khá là giống với phần đầu tiên của bộ 3 Hành tinh khỉ trước đó, cũng mang dáng dấp một câu chuyện rất là nặng tính chính trị và mang tính nhân sinh các kiểu. Thì nếu như ở phần đầu tiên của bộ 3 phim trước đó là nói về cái hành trình của Caesar nhiễm cái con virus để nào, bị con người thí nghiệm như thế nào và vùng lên như thế nào cho chủng loại của mình, thì cái phần phim này nó lại đi ngược lại, đó chính là chủng loại của con người đang phải tìm cách để mà liên hệ với những người sống sót với nhau như thế nào. Thì nó giống như nó đảo công thức lại thôi, nhưng mà thật ra hai màu sắc nó khá là tương đồng với nhau. Thì cái kịch bản của nó cũng là như vậy luôn, và nó cài cắm khá là nhiều góc nhìn về chính trị, về nhân sinh, về con người các thứ. Nói chung là thể loại này thì mình thấy là chỉ có Mỹ là làm chuyên nhất thôi. Phim khá là hay nhưng mà không phải là dành cho tất cả mọi người, tại có một số trường đoạn nó khá là chậm và nó diễn giải rất là nhiều. Nhưng mà đây cũng là đặc sản của cái series Hành tinh khỉ này, nên khi mà những cái bạn mà xem không quen thì sẽ hơi khó xem chút xíu ha, thì các bạn có thể cân nhắc cái việc này. Và kỹ xảo của phim này thật sự là một bước tiến so với bộ 3 phim trước đó, tại vì cái phần kỹ xảo nó không chỉ hoành tráng và đẹp mắt, mặc dù những cái cảnh quay kỹ xảo thì nó rất là ít, nhưng mà cái cảnh nào thì nó làm rất là chân thật những cảnh đó. Nhiều khi mình nghĩ đó là cảnh quay thật luôn, nhưng mà tất cả những phần kỹ xảo được làm bài bản, những cái lớp hình đó được làm kiểu là mình nhìn lên trong nó chân thật như thật luôn. Và mình coi mình rất là choáng ngợp về phần kỹ xảo của phim này, mặc dù nó không nhiều nhưng mà cái nào là chất lượng cái đó luôn. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5/10, và phim comment cho khán giả dưới 13 tuổi.
Tiếp theo là bộ phim kinh dị Đoàn Tàu Cõi Âm.
Phim nói về một cái đoàn tàu mà từng toa tàu đã biến mất một cách bí ẩn mỗi khi băng qua đường hầm, cùng với hoàn loạt những cái viễn cảnh ghê rợn và đẫm máu liên tiếp ập đến khiến cho hành khách phải đối diện với ranh giới sinh tử trước mắt.
Trần Xuân Phúc cũng đã dành thời gian để đi xem phim này, mặc dù là chân là gặp tai nạn lết lết thôi, nhưng mà vì đam mê phim quá cho nên là cũng đi xem. Và chúng ta sẽ nghe Phúc chia sẻ thêm. Đoàn Tàu Cõi Âm thì hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và một bộ phim kinh dị nữa cũng ra mắt trong tuần này là bộ phim Ổ Nhện.
Thì đây là một bộ phim của Pháp thì phải, và tuy là em cũng chưa xem nhưng các đánh giá về bộ phim này trên các trang quốc tế như IMDb hay Rotten Tomatoes thì điểm khán giả rất là cao, dù là phim quy mô nhỏ và kinh phí thấp. Thì nội dung phim nói về các cư dân của một tòa nhà chung cư tồi tàn ở Pháp chiến đấu chống lại đội quân nhện sinh sản nhanh chóng và đầy nguy hiểm. Nghe nội dung thì kiểu mình cũng chưa tưởng tượng được họ sẽ làm gì trong bộ phim, bởi vì nội dung nó cũng khá là khuôn mẫu, cho nên có thể là bộ phim hay. Nếu bị không hay thì là do những cái tình tiết hay là những cái cách mà nó giải quyết vấn đề.
Và phim này hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Và sau cùng đó là bộ phim hoạt hình, phim điện ảnh Những Tế Bào Của Yumi.
Thì nếu mà ai đã xem cái series Những Tế Bào Của Yumi thì chắc là sẽ biết về những cái nhân vật này. Phim mà của Kim Go Eun với là An Bo Hyeong đóng mà hình như cũng có 2 season luôn đúng không?
2 season.
Đó, và bộ phim nó cũng không thành công ở Việt Nam nhưng rất là nổi tiếng ở bên Hàn. Và đó cũng là lý do mà nó còn có cả một cái tập điện ảnh ngoại truyện về những cái con tế bào này. Phim nói về cái cô nàng nhân viên văn phòng Yumi đã bước sang độ tuổi 30 với rất là nhiều trông trên về cuộc đời, công việc và tình yêu. Nhưng Yumi đừng lo lắng, bởi vì cho dù có cô đơn, bất an, hoài nghi bản thân thì cô vẫn là ưu tiên số 1 của các tế bào bên trong. Nói chung là phim sẽ xoay quanh các tế bào bên trong người, những cái tế bào mà nó là thúc đẩy lên những cái cảm xúc hay là những cái trạng thái của mình khi mình gặp một người nào đó hay là một cái sự kiện, một cái tình huống nào đó. Và cái tập hoạt hình này là gần như chỉ xoay quanh cái con tế bào này thôi chứ không có nhân vật con người.
Chỉ xem trailer thì cũng có con người đó, nhưng mà cái con người nó chiếm cái vai trò ít,
cái là dẫn chuyện để cái nền thôi.
Nó giống như cái phim gì mà của Disney á, cũng nói về những cái cảm xúc vui buồn á,
Inside Out.
Inside Out đó, thì phim đó là nhiều con cảm xúc, một con là nói về trạng thái buồn, con là vui, con thì giận dữ, con lo lắng, rồi con là về cái gì đó. Sắp tới có một cái phần mới, có bổ sung một con mới nữa, nó tên là gì đó không quên rồi.
Không
đó, thì sắp sửa ra. Còn cái các tế bào của Yumi á thì Kim Thanh cũng không có đọc truyện tranh cho nên là không biết là như thế nào, nhưng mà cái phim truyền hình này thì cũng làm lại từ truyện tranh thì phải, hay là về webtoon gì đó. Kim Thanh xem đủ 2 phần. Kim Go-eun á trong phần 1 là đóng chung với An Bo Hyun, nói thẳng ra là An Bo Hyun trong cái phim đó trời tạo hình nó xấu. Rồi để cái tóc nhìn nó ghê.
Em cũng thấy là vốn cũng đã không đẹp lắm.
Ừ, nhưng mà cái tạo hình nó ghê lắm, mà là ảnh làm nghề lập trình á. Thành ra hả, trời lúc nào cũng mang dép á mọi người, chứ không phải mang giày. Xong mà mặc cái quần tà lõn rồi cái áo thun nó, trời. Kim Thanh còn nói ủa tại sao là cô này lại yêu được anh chàng này chứ, nhìn ghê quá chừng luôn. Và trong cái phần 1 á thì cũng có Park Shin Jong xuất hiện với tư cách đồng nghiệp nhưng mà đóng nhẹ thôi. Hết phần 1 là Kim Go-eun là chia tay với anh Bo Hyun, qua phần 2 là quen với anh Park Shin Jong. Nhưng mà khúc cuối là anh Bo Hyun có quay trở lại và cô này cuối cùng là cũng không có gắn với anh chàng nào hết. Kết thúc phần 2 thì cô này lại có phát sinh tình cảm với một anh mới mà cái anh đó cái kiểu mà mờ mờ ảo ảo để mọi người không biết là ai. Thì Kim Thanh rất là chờ để coi có phần 3 hay không. Và đúng như là Thọ nói là hai cái tác phẩm này mặc dù có trình chiếu ở một số nền tảng của Việt Nam nhưng mà nó lại không hot. Sau khi mà Kim Thanh nghe Diệu Minh nói thì Kim Thanh hiểu là tại sao nó không hot, là bà con không thích xem phim mà người đóng rồi xong có mấy con tế bào vẽ hoạt hình vô mà chiếm thời lượng hơi nhiều, bà con hơi bị chán.
Đúng rồi, với cả em nghĩ là cái tạo hình của diễn viên, kể cả Kim Go Eun trong phim này luôn, cũng sẽ không phải là một cái thứ hấp dẫn với số đông của mọi người.
Đúng rồi, bà để cái mái tóc mà nó ngang á, mái ngố mà mái ngang á, trời, nhìn bà cũng xấu xấu á. Nhưng mà khi mà mọi người bỏ qua những cái yếu tố đó để mình xem xét ở góc độ phim ảnh á, thì mọi người sẽ thích cái series này. Và Kim Thanh rất rất là thích luôn á, mặc dù nó cũng không phải là đặc sắc gì. Và một điều á là Kim Thanh cực kỳ đánh giá cao yếu tố âm nhạc của cả hai phần. Là mình chỉ cần nghe âm nhạc thôi là mình đã biết cái bộ phim nó như thế nào rồi. Rất là nhiều bài nó hay, và nó là những cái bản nhạc do những cái ban nhạc, những cái nhóm nhạc không phải là quá nổi tiếng, nhưng mà nó thể hiện cái tinh thần phim rất là tốt. Và đến bây giờ là Kim Thanh vẫn nghe những cái bản nhạc của series này. Đó là lý do tại sao mà Kim Go Eun là những năm gần đây liên tục hot ở bên Hàn Quốc, tại những cái phim này ăn ở bên đó dữ lắm. Và cái tác phẩm này thì cũng hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi.